Trăng vàng đêm rằm tháng tám, trăng sáng vắng vắng ở trăng đầy phúc âm, trăng dưới thóc vàng chân mẹ trông trăng. Làng thôn xa gần vắng câu hò điều hát, dân quê chờ trắng lên đón đưa mẹ về thiên đình. Mừng mẹ lên trời chinh đêm lá xuống trời, người hai sao sáng người kết chiều thiên trên tóc người. Trăng và trăng là trăng ở trăng vàng soi soi bóng nữ trinh. Trăng và trăng là trăng ở trăng vàng soi dưới gót người. Thành đô sáng ngời hôm nay muôn lòng trầm lắng, cho ai nhìn trắng trăng khắp tô chân mẹ diêm hồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh trong những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp: những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các ngươi lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ anh chị em có một cái giải. Ví dụ giải đó là 1 triệu. Ai mà đáp đúng câu hỏi này thì được 1 triệu. Mà nếu càng có nhiều người được giải đó, thì cái phần thưởng đó được nhân lên hay là bị bớt đi, làm toán nhân hay là làm toán chia nếu có nhiều người được trúng cùng một cái giải đó. Ví dụ 1 triệu, 1 người trúng thì được 1 triệu, mà bây giờ cả 4 người cùng trả lời giống hệt nhau thì cái phần thưởng đó phải chia làm 4, tức là mỗi người còn lại được 250 ngàn, không còn được 1 triệu nữa. Cho nên đối với vật chất thì càng nhiều người tham gia vào thì cái phần mà mỗi người được nó bớt đi chứ không còn nguyên vẹn, hoặc là nó được nhân lên nữa. Đó là về vật chất. Chúng tôi đi làm công tác xã hội vừa rồi trong đại dịch, khả năng có giới hạn, mà số người bệnh và người cần được giúp đỡ thì vô hạn. Cho nên ví dụ có được 10 tấn gạo, có được 10 tấn gạo, nhưng mà số lượng người là 10.000 người, thì 10 tấn ấy phải chia cho 10.000 người. Nếu mà có 5.000 người thì 10 tấn ấy càng ít người, thì những người được hưởng càng được nhiều, mà càng thêm nhiều người thì số người được hưởng càng bớt đi. Có lần kẹt quá, chúng tôi chỉ còn được mỗi người có 5 ký gạo. Bên cạnh đó là có mì, rồi có nhu yếu phẩm, có rau củ quả và mấy bài giảng lòng Chúa thương xót nữa, chứ không phải chỉ có gạo không. Thế thì có người nói: tại sao cho có 5 ký mà không cho lên 10 ký? Tôi nói: bây giờ nếu mà cho lên 10 ký thì cũng dễ thôi, mà khỏe cho chúng tôi. Nhưng mà số người được hưởng thì bớt đi một nửa. Ví dụ 100 người đói thì chỉ cứu được 50 người thôi, mỗi người được 10 ký gạo. Còn bây giờ chia đôi ra là mỗi người 5 ký thì 100 người được cứu đói, biệt chọn đường nào? Chắc chắn chúng tôi phải chọn là chia ra, để 100 người mỗi người được 5 ký, ít nhất là cũng sống được tuần lễ hay là hai tuần, ví dụ vậy. Bên cạnh đó còn có nhu yếu phẩm gạo, rồi mì, lương, nhu yếu phẩm rau củ quả, mấy lòng thương xót. Thì chia ra, vật chất mà chia ra, khi số người tham gia đông hơn, càng đông thì càng bị chia bớt. Ngược lại, về tinh thần thì sao thưa anh chị em? Cái niềm vui chẳng hạn, niềm vui mà ví dụ một mình tôi vui, niềm vui đó chưa vui đã đâu, tôi có được niềm vui, tôi đi tôi nói cho anh em trung tâm phục vụ, tôi vào nhà cơm tôi nói, ô tôi mới được cái này, tôi mới được cái này, được cái này, ô chúc mừng anh Long, và mọi người chúc mừng tôi, và càng nhiều người đến chúc mừng thì niềm vui của tôi càng nhân lên, chứ không phải giống như vật chất mà càng nhiều người thì bị chia ra. Đây là được nhân lên. Niềm vui mà càng nhiều người đóng góp vào thì nó càng nhân lên, cho nên người ta mới gọi là đi chung vui, chứ không ai gọi là đi chia vui. Chung vui tức là thêm vào, cho niềm vui càng nhân lên. Và chia buồn chứ không gọi là chung buồn, là chia bớt cái buồn nó đi. Nếu buồn thì giống như vật chất, càng đông người đến thì mình càng cảm thấy bớt buồn, người ta chia bớt với cái buồn của mình đi. Mình anh chị em nhà nào có đám tang thì biết, khi đông người đến đọc kinh chia buồn thì cảm thấy nó bớt buồn, đông người đến nó bớt buồn. Mà nếu khi người ta về hết rồi còn lại một nhà hiếu không, càng vắng vẻ bao nhiêu thì cái nỗi buồn nó càng tăng lên bấy nhiêu. Càng ít người, nỗi buồn nó càng tăng lên. Mà càng đông người thì nỗi buồn nó chia bớt ra. Thế là khi đưa đám tang rồi về rồi, họ đọc kinh được mấy ngày xong, còn lại bà con họ hàng ở xa cũng về hết rồi, những người bên nước ngoài cũng về hết, còn lại một mình với tấm ảnh của bố mình, với hũ tro cốt, nó buồn, buồn lắm thưa anh chị em. Cho nên người ta buồn thì mình đến mình chia buồn. Càng nhiều người đến thì nỗi buồn nó chia bớt đi. Và khi niềm vui, càng nhiều người đến thì cái niềm vui nó càng dâng lên. Cho nên về tinh thần với vật chất nó khác nhau là như thế thưa anh chị em. Và đối với những món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta cũng thế. Người mà nhận được ân huệ của Chúa, những quà tặng Thiên Chúa, quà tặng của lòng thương xót Chúa, mà mình càng chia cho nhiều người thì mình càng có phúc và mình càng giàu có hơn, chứ không mất đi. Phúc cho người biết xót thương sẽ được Chúa xót thương. Có những người mà vốn ích kỷ mà nhận được ân huệ của Chúa, nhận được ân phúc của Chúa mà không biết chia, không dám chia, không dám chia sẻ cho người khác, thì những cái ân huệ đó nó biến mất. Hoặc là người đó sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, nén vàng ta trao cho con đem đi đâu rồi? Con có làm cho nó thêm nhiều không? Hay là làm cho nó biến mất? Cho nên tình yêu của Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta được tham gia vào trong gia đình của Thiên Chúa. Mà càng nhiều người tham gia vào gia đình của Thiên Chúa thì niềm vui càng tăng lên. Cái đại gia đình hội thánh, đại gia đình lòng thương xót Chúa, anh chị em thấy không? Cho nên khi chúng tôi đi đến đâu loan truyền lòng thương xót Chúa suốt 10 năm nay, nhất là đi ra ngoài miền Bắc, đến mỗi giáo xứ, đến giáo xứ nào là người ta kéo đến đông, không những ở giáo xứ đâu mà cả những giáo xứ khác, cả những tỉnh thành khác xa xôi, có đi khi đi cả 100 cây số họ cũng lặn lội đến, họ tham dự dù chỉ một thánh lễ rồi, một buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi rồi họ ra về. Nhưng mà càng nhiều người đến thì làm cho niềm vui nó càng nhân lên, ân phúc Chúa càng ban tràn xuống nhiều nữa. Và mình thấy niềm vui vì nhìn nhau như là anh em chị em trong một đại gia đình của Chúa là Cha, gia đình lòng thương xót. Cho nên anh chị em đọc vào trong bài đọc ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta được gọi là con của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau trong gia đình của Chúa là Cha. Mọi người là anh chị em với nhau. Mà làm sao mà chúng ta có thể nhận ra nhau là anh chị em nếu mình không thể nhận biết Chúa là Cha? Mà làm sao mình có thể nhận biết Chúa là Cha được? Không thể. Sức con người vốn sinh ra từ trong tội rồi, mà sống theo tính xác thịt thì chúng ta đã phải chết mất rồi. Nhưng nhờ thần khí, quả vậy phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Tất cả những ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và sợ sệt như sư. Nhưng là thần khí làm cho ta nên nghĩa tử. Và nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Gọi Thiên Chúa là Cha. Có một vị thần nào đứng sáng lập tôn giáo nào mà cho người ta gọi mình là Cha không? Là thần, là thánh, uy nghi cao cả khôn lường, dân suy sụp bái lạnh, như là vua với bầy tôi, chúa với bể tôi. Còn đây mình gọi Thiên Chúa là Cha. Và khi gọi Thiên Chúa là Cha thì là một gia đình. Mà tất cả đều có chung một người cha thì mọi người là anh em với nhau. Mà làm sao mình có thể gọi được? Nhờ chính thần khí, nhờ Chúa Thánh Thần, chính thần khí chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thưa anh chị em, mà là con cái Thiên Chúa có nghĩa là anh chị em với nhau. Nếu mình gọi Thiên Chúa là Cha mà không nhận những người khác là anh chị em với của mình ấy, thì có thực mình là con của Cha hay không? Mà làm sao mình có thể nhận biết những người khác là anh chị em của mình nếu mình không nhận biết Thiên Chúa là Cha? Trong một gia đình lòng thương xót, người ta xót thương nhau được là vì người ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa là người Cha. Cha xót thương con, cho nên con cũng xót thương những người khác là con của Cha, nghĩa là anh em chị em với con. Cho nên khi chúng tôi đi thực hành lòng thương xót, khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót, là giới thiệu cho mọi người biết chúng ta có một Thiên Chúa là Cha đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nhìn nhận đi, đón nhận đi, mở lòng ra. Có khi chúng ta là những đứa con mà đi lạc mất. Ta coi trong những câu chuyện hay là những bộ phim, nhất là phim kiếm hiệp, cứ không biết gốc của mình, biết cha mình là ai, mẹ mình là ai, rồi được một người đón nhận về, rồi dạy võ cho, gọi là sư phụ, rồi làm dưỡng phụ, cha nuôi, mẹ nuôi, nhưng mà chưa biết nguồn gốc của mình là ai. Cho nên là xuống núi bắt đầu đi hành hiệp và đi tìm coi nguồn gốc của mình, cha ruột, mẹ ruột của mình thực sự là ai. Và khi nhận ra được thì họ vui mừng. Thế thì chúng ta đi nói cho người ta biết, những đứa con mà đang là chưa nhận biết Thiên Chúa là Cha của mình, nói cho họ biết, này anh, này chị, này bạn, chúng ta có một Thiên Chúa là Cha. Tôi nhận biết Chúa là Cha của tôi, mà không là Cha của tôi mà là Cha của chúng ta, của chúng tôi. Đây, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà Thiên Chúa ấy cho chúng ta biết về Ngài, nơi con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và khi Đức Giêsu Kitô con của Ngài đến ở giữa trần gian cho chúng ta biết có một Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau, thì Đức Giêsu Kitô ấy là trưởng tử, là anh cả, là anh hai. Chúng ta là đàn em của Ngài. Và Ngài đi đầu, Ngài dẫn chúng ta vào trong vương quốc của Cha. Muốn đi vào trong vương quốc của Cha thì phải qua anh hai, qua anh cả, Giêsu. Một Thiên Chúa mà làm người để gần gũi với con người, để trở thành anh em với con người, trở thành anh hai, anh cả, thương đàn em út. Nó nheo nhóc, nó đói khổ, nó lang thang. Bây giờ anh hai nó đi tìm, nay đứa nào con của ông Trần Đình Long thì đi về đây. Thí dụ như thế. Tôi có 100 đứa con nó đi lang thang hết. Giờ có một thằng anh hai là thằng con cả, nói con đi tìm mấy đứa em của con, tức là con của cha về đây. Nó đi lang thang hết khắp nơi, đi tìm coi nào, coi khai sinh, coi thử ADN, coi là máu của ông Trần Đình Long thì về đây chẳng hạn. Thì Đức Giêsu Kitô đi tìm kiếm những con chiên lạc, đi nói cho những ta còn nhiều con chiên khác chưa thuộc đàn này, ta phải đưa chúng về để cùng có một chủ chiên và một đàn chiên. đàn trên ấy nhận biết nhau là anh chị em. Mà nếu không nhận biết nhau là anh chị em thì đừng gọi Thiên Chúa là cha. Mà nếu có gọi Thiên Chúa là cha mà không nhận nhau là anh chị em thì cái lời gọi Thiên Chúa là cha không nghĩa gì cả. Chỉ là môi miệng mà thôi. Vì yêu cha thì làm theo ý của cha. Nhận biết Thiên Chúa là cha thì làm theo ý của Chúa là cha của mình. Mà ý của Chúa ra là muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Muốn cho tất cả mọi người quy tụ về một đàn chiên, một chủ chiên. Và Chúa muốn cứu độ tất cả đàn chiên ấy, không loại trừ một ai, không bỏ rơi một ai vào trong đại gia đình lòng thương xót Chúa. Vậy mà tại sao mình lại chỉ muốn mình được cứu thôi, hay là vài người trong nhóm mình thôi, còn những người khác thì không quan tâm, không để ý, hay là thậm chí còn muốn loại trừ họ nữa. Không nhìn nhận họ là anh chị em với mình, nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, nhìn nhau bằng ánh mắt mang hình viên đạn, rồi gầm gừ nhau, rồi ganh tị nhau, rồi thì muốn loại trừ nhau. Anh chị em nghĩ ai là người đau nhất trong một gia đình mà con, những đứa con của mình nó dành của cải đất đai nó chém giết nhau, thì ai là người đau lòng nhất? Cha mẹ chứ còn ai. Nó cùng con một cha mà nó không nhận nhau là anh em, nó chém nhau, nó giết nhau vì miếng đất, vì cái nhà, vì cái di chúc kìa. Mà nhớ rằng là chúng ta đã là con thì cùng được thừa kế. Mà được Thiên Chúa cho thừa kế là đồng thừa kế với Đức Kitô. Đồng thừa kế với Đức Kitô, mà Đức Kitô là con của cha. Cha trao cho Ngài vương quốc nước trời đấy. Mà nếu chúng ta cũng là con của cha thì cũng được đồng thừa kế, đồng thừa hưởng nước trời ấy. Hạnh phúc quá đi chứ. Mà cùng được hưởng nước trời, mà nước trời càng nhiều người vào nước trời bao nhiêu thì Chúa càng được vinh danh, cha càng vui mừng và Đức Giêsu Kitô càng được vinh hiển. Thì tại sao ta không làm sao cho nhiều người được nhận biết Chúa để được hưởng hạnh phúc, để hưởng nước trời? Bằng cách là họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, mà lại phải gầm gừ nhau, hại nhau, giết nhau để làm cái gì? Thưa anh chị em, cùng đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà lại còn ganh nhau nữa, thì còn gì gọi là lòng thương xót Chúa? Lại muốn độc quyền chỉ có mình thôi, nhóm mình là lòng thương xót Chúa, thì còn nhóm khác là ngoại lai, là con ghẻ, là con rơi, con rớt. Không cho họ hoạt động, không cho họ cầu nguyện như mình, không cho họ được đồng thừa hưởng nước trời, đồng thừa hưởng lòng thương xót Chúa như mình. Vì nó không cùng phe với mình. Trong nước Chúa, trong một gia đình mà còn phe với cánh nào? Chỉ có một phe là ánh sáng, và phe kia là bóng tối, là Thiên Chúa, bên là ma quỷ. Bên là thiện, bên là ác. Bên là nước trời và bên là hỏa ngục. Chí như vậy mà thôi. Không có lơ lửng được. Mà nếu mình muốn loại người khác khỏi nước trời thì chính mình đã tự mình loại mình khỏi nước trời rồi. Vì trong nước trời, con của cha không ai loại trừ nhau cả. Mà đứa nào loại trừ nhau thì đứa đó tự mình loại khỏi nhà của cha, khỏi nước trời. Cho nên, nếu sống theo xác thịt thì sẽ phải chết. Sống theo xác thịt là theo những đam mê, những dục vọng, những ham muốn, những ích kỷ, những ganh tị của mình. Cứ để cho cái ganh tị, cứ để cho cái giận hờn, cứ để cho cái tham lam, cứ để cho cái tham vọng, cứ để cho quyền lực nó thống trị mình. Thì mình phải chết. Nhớ như thế. Mà nhờ thần khí thì mình mới diệt trừ được những hành vi của con người ích kỷ để mình được sống. Sống đời đời trong nước của cha, trong thiên đàng, bên lòng thương xót Chúa đấy. Nhờ Chúa Thánh Thần, nhờ thần khí, mình mới có thể làm được chuyện đó. Không có thầy, các con không làm gì được. Chúa Giêsu nói rõ. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Thì mình có thể làm được gì là nhờ ơn của Chúa, mà muốn nhờ ơn của Chúa là mở lòng ra đón nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mà Đức Giêsu đã chết và sống lại để ban Thánh Thần cho mình. Nhờ Thánh Thần mình mới có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha mà gọi là Abba Cha ơi. Nhờ Thánh Thần mình mới có thể nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, là Con của Cha xuống làm người ở giữa chúng ta và là anh cả, anh hai trong một đại gia đình có Thiên Chúa là Cha. Và anh hai ấy dẫn đầu đưa chúng ta đi đâu, chúng ta đi theo đó. Đi đâu? Nếu ta cùng chịu đau khổ với Người thì sẽ được hưởng vinh quang với Người. Đấy, được đồng thừa tự, được cùng thừa kế là nước trời, nhưng phải đi theo Ngài thôi. Phải đi theo Ngài thôi. Đi theo Ngài là từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo, là cùng chịu đau khổ với Người. Chúa có để mình chịu đau khổ một mình đâu. Cùng chịu đau khổ với Chúa, Chúa cùng chịu đau khổ với ta. Trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em sẽ gặp những trở ngại, những khó khăn, bị người ta nghi ngờ, bị người ta hiểu lầm, như là Faustina vậy thôi, cũng bị chính bề trên chị em trong nhà dòng hiểu lầm, chứ phải là người xa lạ đâu. Mình chịu đau khổ với Chúa mà không loại trừ, không oán ghét những người làm khổ mình, vì họ cũng là anh em với mình, vì họ chưa nhận biết Chúa là Cha cho nên họ mới loại trừ mình. Bây giờ mình phải làm sao cho họ nhận biết Chúa là Cha? Qua cách sống của mình, cách sống không oán ghét họ. Họ oán ghét mình, họ thù ghét mình mà mình không oán ghét, không thù họ. Họ chửi mình mà mình không chửi lại. Họ mới giật mình bảo, ô vậy thì tại sao nhỉ? Thì tại vì tôi có Chúa là Cha. Vì Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, đã xót thương tôi, cho nên tôi chỉ có xót thương chứ không có thù oán. Chỉ có yêu thương tha thứ chứ không có giận hờn ganh ghét. Ồ vậy hả? À vậy thì còn tôi thì sao? Thì anh cũng thế thôi, anh cũng có Chúa là Cha mà anh không nhận thôi. Để thì sao? Thì anh cứ lạy Chúa xin thương xót con đi. Chúa thương anh đi. Chúa thương anh nhưng mà anh có nhận biết Chúa thương anh không? Chúa xót thương anh mà anh có đón nhận lòng thương xót Chúa không? Thì anh nhận biết, ồ, vậy hả? Thì vậy thì chúng mình là sao? Chúng mình là anh em với nhau chứ có lạ lùng gì đâu mà sao kỳ vậy? Trời ơi, vậy mà tôi không biết chứ. Giống như người đồng hương mà đi ra nước Mỹ hay sang đâu gặp nhau đồng hương. Ủa, anh quê Thái Bình, tôi Thái Bình. Ủa vậy hả? Chúng mình đồng hương mà. Thế sao? Anh Trà Vinh hả? Tôi Trà Vinh đây. Ừ, vậy hả? Ở xóm là đó, ngõ đó phải không? Đúng rồi, vậy hả? Trời ơi, tụi mình là anh em với nhau, đồng hương. Tôi quê hương người Quảng Bình nè. Vậy hả? Tôi cũng Quảng Bình nè. Vậy thì mình Quảng Bình nè. Mình là anh em với nhau nè. Sao ghẹt nhau được, thưởng nhau không hề tí chữ. Ồ, vậy hả? Ồ. Đấy, thưa anh chị em. Mà đã nhận biết lòng thương xót Chúa thì là anh em với nhau mà xót thương nhau. Thấy vui không? Và như vậy thì niềm vui nó dâng lên. Còn những người mà được ơn của Chúa mà cứ lo ích kỷ, sống không biết chia sẻ, không biết quan hệ, không biết tương quan với ai thì dần dần cái héo hắt buồn bã mà chết dần chết mòn đi thôi. Sống theo sắc thì sẽ bị chết mà. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta không nhận biết nhau là anh chị em vì người ta không nhận biết Chúa là Cha, mà người ta không nhận biết Chúa là Cha là vì người ta không nhận biết Đức Giêsu là Con Cha được sai đến để cứu độ con người, để xót thương con người. Cho nên họ chẳng xót thương nhau. Mà cụ thể là hai nhân vật. Một người thì là một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật, còng lưng xuống 18 năm không đứng thẳng lên được. Một đằng là ông hội trưởng hội đường. Một người phụ nữ nghèo khổ bệnh tật. Còn một người thì quyền cao chức trọng. Cả hai người đều được Chúa xót thương. Mà có người nhận lòng xót thương thì được cứu. Còn người thì hênh hoang, mình ỷ mình có quyền, có chức, có tiền, cho nên không cần đón nhận lòng xót thương của Chúa. Đã vậy còn không cho Chúa tỏ lòng xót thương người khác nữa. Mà ghê gớm như vậy. Những người chúng gọi là đồ giả hình. Đồ giả hình. Cũng cái xiềng xích ấy, xương xích con người thì để, mà cái xích vào cổ con vật thì mình lại cứu. Vậy giữa con người với con vật mình coi con nào hơn? Vì cái ông hội trưởng hội đường đó không nhận biết rằng cái người phụ nữ ấy là anh chị em của mình. Trong một gia đình có Chúa là cha và Đức Giêsu Kitô là anh hai anh cả, đang đưa các đứa em nhận biết nhau đi. Nhận biết Chúa là cha của mình đi. Nhận biết cha trong gia đình đều nhận biết nhau đi. Không nhận biết cái người phụ nữ ấy là em, là chị, là em của mình. Cho nên đành lòng mà cứ để cho cái xiềng xích của Satan nó xiềng xích người phụ nữ lại 18 năm thì cứ tiếp tục để xiềng xích. Còn cái con lừa, con ngựa, con vật mà mình nuôi trong nhà, mình phải xích nó lại, cột nó lại. Bây giờ đến cái ngày Sa-bát đấy, mình cởi dây trói cho con vật cho nó đi uống nước, mà không chấp, mình đã không làm, cũng không cho người khác làm công việc là cởi trói người phụ nữ ấy khỏi xiềng xích của Satan để đứng thẳng lên làm con của cha và là anh chị em của mình. Anh chị em thấy lòng dạ con người mà khi không có lòng thương xót Chúa. Điều mà ngày thứ sáu vừa rồi 22 tháng 10, là giám đốc trung tâm phụ giảng lễ online ở nhà nguyện, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng là thế giới này, nhân loại này không thiếu cái gì, chỉ thiếu lòng Chúa thương xót. Thì nhấn mạnh lời ý nguyện của Thánh Giáo Hoàng John Paul II là nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng Chúa thương xót, mà nhân loại ngày hôm nay cũng không thiếu cái gì ngoài lòng Chúa thương xót. Cho nên họ mới chém giết nhau, họ mới giận hờn nhau, họ mới ganh tị nhau, và nhân loại mới chưa được hòa bình, chưa được bình an đích thật. Vì Chúa nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ đón nhận lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Mà đón nhận lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác có nghĩa là nhận Chúa là cha và những người khác là anh em, chị em với mình trong một đại gia đình lòng Chúa thương xót. Không còn nhóm này nhóm kia, cùng đón nhận Chúa, cùng đọc kinh lòng Chúa thương xót, vậy mà lại không chịu nhìn nhận nhau, còn loại trừ nhau, ganh nhau đến mức độ đó. Vì nó đi chỗ đó đông hơn chỗ mình, vì chỗ nổi hơn chỗ mình, thế mình không chịu được. Và mình càng làm như vậy thì người ta càng xa lánh mình. Mình càng ích kỷ bao nhiêu thì càng mất đi bấy nhiêu ơn phúc Chúa, càng lấy mất đi thôi. Càng ganh tị, càng ích kỷ, càng giận hờn bao nhiêu thì ơn Chúa càng mất đi. Và người ta càng xa lánh mình, chẳng ai muốn lại gần nữa. Đi mà đến mà toàn thấy nghe nói xấu nhau, không đến làm gì. Mà đến đó thấy, ô, mọi người vui vẻ với nhau, tay bắt mặt mừng. Bây giờ bảo trời Covid, bây giờ nó không cho tay bắt mà mặt mừng cũng không thấy nữa vì khẩu trang che hết rồi. Thôi thì được rồi, khẩu trang nó che không thấy nhưng mà lòng mình thấy chứ. Tay mình không bắt nhưng mà vẫy tay được chứ. Mà khi mình cảm nhận được Chúa thương mình thì thực sự thì mình nhìn người khác, còn ánh mắt mà. Cũng may Chúa cũng cho virus corona nó không lây qua mắt, nhưng mà lây qua mắt thì chắc tiêu luôn rồi. Hơi thở, mũi miệng phải che vì sợ là nó lây nhiễm qua đường thở, qua đường không khí. Nhưng mà mắt vẫn nhìn nhau được mà. Tay vẫn vẫy được mà. Mình không bắt thôi chứ ai cấm vẫy. Đứng cách 2 mét vẫy cũng được mà. Còn nếu mà đã không thương nhau, đã không xót nhau thì có đứng sát nhau thì cũng chỉ là kẻ thù với nhau. Đứng sát nhau chỉ để rút dao găm ra, rút ra đây ra mà một phát xịt máu ra thôi, ăn thua gì. Còn ánh mắt có thể nhìn nhau mà, nhìn nhau với ánh mắt lòng thương xót, thấy mắt mang hình viên đạn, cái lòng mình nó lộ ra đấy. Thưa anh chị em, tại sao cái người đàn bà này đáng được thương xót như thế mà lại không thương, mà lại đi thương cái con vật kia hơn con người là sao? Cũng có những người để gia tài lại cho con mèo với con chó gì đó, tại sao lại không để lại gia tài đó cho những hội từ thiện làm bác ái, những người phong cùi, những người HIV, những người bị Covid. Rồi có con vật, nó con chó hay con mèo gì đấy, họ cưng nó còn hơn con người nữa. Hôn hít rồi thì ôm ấp rồi chăm sóc đủ thứ, thì cũng tốt thôi, thương súc vật thì cũng tốt thôi, nhưng đừng quên con người thôi. Nếu mình thương con vật như thế thì mình phải thương con người hơn thế. Vì con vật nó là con vật chứ không phải là con người, vì nó chỉ có xác thôi, chết là hết. Còn con người có phần hồn, mà mình đối xử với con người như thế nào thì mình sẽ phải lãnh nhận cái hậu quả như thế. Vì đó là anh em của mình. Chúa sẽ hỏi anh của con đâu, em của con đâu, chứ Chúa không hỏi con chó hay con mèo của con đâu. Nhớ như vậy. Vì con loài vật này Chúa dựng nên là cho con người làm chủ, để những con vật ấy, vũ trụ ấy phục vụ con người. Vì Chúa cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này mà. Con người chứ không phải một người. Cho nên tất cả loài người này mình yêu thương nhau. Và khi mình yêu thương nhau, mình tuân phục Thiên Chúa thì vũ trụ này thì nó sẽ tuân phục con người. Mà nếu mình bất tuân Thiên Chúa thì cái vũ trụ này nó sẽ cũng bất tuân con người, và con người sẽ phải khổ, phải tay làm hàm nhai, phải cày sâu cuốc bẫm mới có mà ăn. Và như thế thì những con vật ấy nó không phải là con người. Mà mình đã thương được con vật như thế mà không thương được con người, vậy thì cái tình thương của mình là cái gì? Đâu phải là tình thương lòng thương xót phát xuất từ Thiên Chúa đâu, mà nó chỉ là cái cảm xúc, cảm tính của mình thôi. Vì thấy con chó con mèo nó dễ thương quá, mà thấy thực sự nó dễ thương vì nó không biết cãi lại thôi. Mình cho nó ăn thì nó thương mình. Mình thử đi, mình lấy roi quất nó coi, nó có cắn lại mình hay không. Mình thử không cho nó ăn, nó chết đói coi nó có thương mình hay không. Đây tắm cho nó, sức nước bông cho nó, rồi đi bác sĩ, rồi chải lông cho nó, rồi đi mỹ viện để mà làm đẹp cho nó, mà nó không thương mình sao được. Đó là cảm xúc, cảm tính thôi. Và nó chỉ biết chủ nó thôi. Chứ còn không phải chủ nó, đến nó cũng sơ như thường, nó cũng cắn như thường, nó đâu có dễ thương đâu. Nó đâu có phân biệt được. Nó đâu có tình thương như con người được. Cho nên với con người là con của Chúa thì mình phải lên trên cả cái cảm xúc cảm tính đó. Những cái cảm tình cảm xúc mình đối với con vật như thế, mình dắt nó đi ăn, đi uống, ngay cả trong ngày Sa-bát mình bẻ luật được mà. Vì cái luật để phục vụ con người chứ có phải là để giết chết con người con vật đâu. Mình thương cái con trâu, con lừa, con bò, con chó như thế, cởi xiềng xích cho nó mà lại không cởi xiềng xích cho con người bị Satan ràng buộc. Mà ta mới thấy lòng thương xót của Chúa. Người đàn bà ấy bị còng lưng thì không nhìn thấy Chúa được, mà Chúa nhìn thấy người đó. Mà tại sao cái ông trưởng hội đường đó không nhìn thấy nỗi đau của người phụ nữ ấy, mà chỉ để luật nó ràng buộc mình? Nhờ chưa kể cái lòng ganh tị, ích kỷ, ganh tị với Chúa. Chúa dám làm cái điều đó qua mặt mình. Mình là trưởng hội đường có chức có quyền như thế này, còn ông Giê-xu là cái gì? Ông có chức có quyền gì mà ông dám vi phạm cái luật này, luật cho chúng tôi đặt ra? Cho nên tôi thấy hình ảnh mà lòng thương xót Chúa là Chúa nhìn thấy người phụ nữ này và Chúa cứu, Chúa chữa. Không chỉ là nói mà còn đặt tay trên bà, và tức khắc bà đứng thẳng lên mà tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận biết quyền năng của Chúa, để Chúa giải thoát mình nếu mình đang bị ma quỷ sự dữ nó khống chế mình bao nhiêu năm tháng, bởi tính ích kỷ, cũng là bị khống chế bởi sự giận hờn, thù oán, tham lam. Đấy cũng là bị nó kéo còng lưng xuống bao nhiêu năm nay không đứng thẳng lên được. Bây giờ xin Chúa giải thoát mình khỏi tất cả những cái ràng buộc đó, quyền lực, danh vọng, chức tước, tội lỗi, ganh tị, ích kỷ, giải thoát khỏi tất cả những cái đó để đứng thẳng lên, nhìn thấy Chúa là Cha và nhìn sang thấy mọi người là anh em với mình.